Thưa Thầy, thế nào là sự khác biệt giữa Chúa và Phật?
Chúa là trong một cái luồng điển quang vô tận, Phật cũng là một điển thanh tịnh. Hai người nó đâu có khác gì đâu, mà nhưng mà khi mà cần dùng với nhau có thể giúp đỡ nó một tiếng là làm việc liền, không có phải để được bề trễ. Nên lịch sử viết lại thế gian không bao giờ có Chúa đi đánh lộn với Phật, Phật không bao giờ đánh lộn với Chúa. Nhưng mà người tu Phật hay cãi lộn với người tu Chúa, và người tu Chúa cãi lộn với người tu Phật. Đó. Thằng ấy nói ở thế gian là thánh chiến, nhưng mà thánh đâu có quánh lộn. Người quánh lộn cho là thánh chiến, đổ lỗi cho thánh, chứ thánh không có làm điều đó. Cho nên mặt đất luôn luôn mang nạn, đau khổ. Chuyện của mình làm, đổ thừa cho thánh, đổ thừa cho Phật, đổ thừa cho Chúa, chứ không chịu gánh chịu chạy tội không. Không chịu thọ tội mà chạy tội, cho nên phải lập thêm cái địa ngục cho nó, Chúa mới nhìn nhận là tội của nó.
Con xin hỏi thầy chứ là Chúa sẽ trở lại trong một cái thân thể Phật gia thịt như vậy từ đây tới lần hai ngày?
Chúa tới luôn luôn, Chúa có thể làm miếng thịt cho mình ăn, mình không biết, cứu sinh trong lúc mình chết, mình bệnh. Chúa có thể xin làm cái việc đó nữa, nhưng mà kia điểm của Ngài thôi, chứ không phải cái thân của Ngài. Cho nên người Tàu Việt Nam cũng có thường nói thiên thượng nhân gian di ngã độc đồng, từ trên trời dưới đất lo cho phần hồn, nhưng mà phần hồn không biết. Tất cả mọi người ngồi đây là phải trời đất này kia kia lo cho phần hồn không, nhưng phần lo hồn không biết nữa. Đâm ra cạnh tranh, thù hận giết chóc.
Chúa
là thiên quân, cha trời mới là Chúa. Còn Jesus Christ cũng con của Chúa mà. Thấy chưa? Thì Pháp thì cũng con của Chúa mà thôi. Tại sao người ta nói hằng hà sa số Phật? Tại sao người ta nói Phật quốc tâm? Thì con người trở nên Phật thôi. Thì hằng hà sa số Phật là hằng hà sa số người. Thấy không? Jesus Christ thực hiện từ bi và học từ bi. Cũng lấy con người thôi mà để qua. Mà người nào, Chúa có nói, Jesus Christ có nói, người nào tin ta thì sẽ được cứu rỗi. Mà nếu tin Chúa phải đi như Chúa, hành động như Chúa. Thấy không? Còn lợi dụng Chúa không bao giờ được cứu. Thì thấy đó chưa? Thì cũng hằng hà sa số. Con trời thiếu gì? Nhưng mà họ lấy một cái gương lành để cảm động chúng sanh thôi. Nó cũng có mọn thôi. Phật gì thì cũng vậy. Christ là Di Lạc cho ai? Đó cũng là Phật. Phật từ bi mà. Phật chém chết không kêu. Phật chém chết không trả thù. Phật từ bi. Thấy không? Có một à.
Thưa Thầy, trong khi hành thiền, con nói, con nguyện xuất hồn để đặt lễ Phật A-di-đà. Thưa Thầy có thể giải thích cặn kẽ cho con biết Phật là gì và Chúa có thể được coi là một vị Phật không?
Không. Chúa có trước Phật có sau, làm sao coi chúng được nhẹ hơn. Cái nhẹ hơn thì Phật là nhẹ thôi. Từ trước bạn chưa tu, suy nghĩ chậm. Bây giờ tu rồi, nháy mắt cũng nghĩ nhanh hơn hồi xưa. Đó là đã nhẹ hơn. Chứng minh mình đã nhẹ rồi. Lần lần mình thấy càng ngày càng nhẹ, thì mình cảm thấy được, mình nhận được cái điểm từ bi của Phật trước. Có trình độ Phật mới có cơ hội đảnh lễ Chúa. Thượng Đế với Chúa hai cái tính chất khác ở chỗ nào? Thấy không? Nếu ông cha trên trời chứ gì nữa? Mà tâm con đã thanh tịnh hướng về cha trên trời kia mà lại sợ Chúa rước gì Thượng Đế rước. Bây giờ mình phải kiểm soát cái mình thanh tịnh chưa? Thanh tịnh nó quân bình nó là nhẹ nhàng nó là thăng hoa. Ở bất lo mới thấy tình độ. Hiểu chưa? Còn có người còn ôm hận thù, ghen ghét này kia kia nọ, miệng nói đạo tâm một đống rác làm sao tiếng nói được. Ta miệng nói đạo tâm phải đạo, phải quân bình, phải chỉ tâm cầu một tiếng qua. Miệng nói đạo tâm tranh chấp, cái tâm rác lớn làm sao tiếng qua được. Để hiểu chỗ này, mình phải kiểm soát cái thứ mình còn rác lớn không? Còn dơ giấy không? Còn thù hận không? Còn sân si không? À, mình biết cái sai mình sửa thì mấy hồi. Tu là bề trên xóa bỏ rồi, tu là quân bình. Mà nghĩa là mình quét rác lên nó mới quân bình. Còn mình chứa đậm rác lên ở trong đó thì làm sao nó quân bình? Thế giờ, thì mình lo tu là lo hành. Hành trong ý chí, hành trong ta mê phát chấp. Đừng ôm sự mê chấp mà miệng nói đạo tâm chứa rác không có bao giờ thắt đạo. Nên rất thôi, xảo trá một kiếp này rồi tự đọa mà thôi. Bây giờ có bày một cảnh đẹp, thiệt đẹp như rốt cuộc là đi trong cái đường lối xảo trá mà thôi. Cho nên người tu quan trọng họ tự kiểm, họ đặt thinh, họ muốn nói, họ nhìn, họ nhường. Không phải không luôn. Vì họ muốn đoạt cái sự thanh tịnh sẵn có của chúng. Không có ngu, họ biết hết. Họ biết mấy lời của đối phương muốn làm cái gì. Nhưng mà họ vẫn thanh được. Vì họ thấy rằng nó có quay quẩn, đi quay quẩn đi đâu rồi nó có thể trở về đó. Thế nào? Nó bỏ trong miệng, nó nhai cho nát hết, nó nghiền, nó nuốt rồi nó cũng phải chi không. Nó ăn cái gì, ăn cái mùi vị, mà cái mùi vị đó ở đâu? Nó phải thăng hoa đi không? Thì rốt cuộc người ta thấy rằng hành động người đó cũng có sai. Chuyện buồn tủi sân si của họ không có sai, vì trình độ họ mới tới đó. Cho nên họ phải học bài đó để học tiếng. Thế ra, cho nên người tu chúng ta luôn luôn bị qua thức. Có giúp họ, họ cũng phản. Nè, có làm gì họ cũng chê mình, đó là đại phước. Họ chê sớm chừng nào mình phước chừng ấy. Mà họ khen sớm chừng nào là mình đi xuống địa ngục sớm chừng ấy. Cho nên Quan Âm là chư Phật chư tiên mấy người tu là bị hàm quan, bị họ gắn những cái tội mình nặng lắm. Sống lắm. À, chuyện ta không có, nó nói cho có, rồi nó đều xấu đủ chuyện, thế là nó đều xấu nó. Thế giờ, cho nên vô vi người là đã phá cái tự ái và tự thực thi quán thông lên mình và nhận tội lỗi của mình, chứ không phải nói mình ta hết tội, tôi vô vi không hết tội đâu, tôi vô vi mới thấy rõ mặt mày của một tội nhân là ta, một tội nhân, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Đang lôi ngoài đây, đang sửa tu chứ không ngon lành gì hết. À, mà tại sao phải bước vào vô vi mới thấy? Vì vô vi nó đi vô trong chỗ cái không không, nó mới thấy cái có động loạn của chính nó. Và nó chấp nhận sửa. Nó chấp nhận dẹp bỏ tự ái. Nó chấp nhận sự trà đạp. Nó chấp nhận nhồi quả để nó tiến qua. Thế không? Cho nên người tu vô vi cứ bằng đầu nhiều cái được quốc lắm. Người tu 2-3 năm đầu nhiều chuyện biết ức, mà sau cái bước ức chạy đạp rồi, họ thấy họ sướng rồi. Nhờ cái đó họ tiến, thì họ lấy quán làm âm. Thế nhờ cái sự kích động, nhờ sự chỉ trích, nhờ sự phá phách ngày nay tôi mới hiểu giá trị của sự thanh tịnh, và tôi đang truy tầm sự thanh tịnh và chiến qua cái thanh tịnh. Thế chưa? Cho nên người tu vô vi là phải bị lúc ban đầu. Con năm năm đầu thế nào con bị người ta nói quan nơi ngược đặt trà đạp người ta bươi mất mình đủ thứ thế kệ vì nghiệp của ta. Mà có nghịch thở tới sửa thì để ta sửa. Họ chửi mình, họ phá mình không khác gì, họ gỡ những cái chỗ kia bằng những cái đinh, những cái búa ngờ đặt bất chánh bể họ giá lại cho không có sao hết. Thế chưa? Cho nên mỗi người mà lại ở tâm tôi vô vi rồi thấy những chuyện giúp ức rồi sao thấy cái tâm thanh thản, tại sao họ chửi tôi và tôi hết giận. Mà trước kia mà họ nói sơ là tôi giận, bây giờ tôi hết giận. Là nhờ tôi ở trong thực. Nhờ tôi đã thấy cái giá trị của Thượng Đế đang điều luyện tôi. Ông trời điều luyện tôi không phải là người đó tài giỏi gì. Vì người đó cũng cấu trúc bởi thiên nhiên mà có, tại sao nó có hành động đó. Nó đang sống bây giờ, sống với cái thân khí hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, tại sao nó có hành động đó. Về chân chuyển lại đổ tôi phải cảm ơn hơn tôi ghét nó. Hiểu chưa? Cho nên những người trung đụng đi vô đi mấy năm sau thấy không thấy lì, nhưng mà sao tôi? Tôi thấy là nó gỡ được rồi, tôi gỡ được những giấc mắt rồi. Tôi thấy cái chuyện thâm thường, không có ăn chung gì tới tôi nữa, thì chỉ là cái tù thôi. À, mà có thế nào? Tự ái, những người tự ái là bị đụng nhiều nhất à. Nhưng mà mình mừng là mình được thực hành qua giai đoạn đó. Cái kinh sách không có chỉ chỗ đó. Không có kinh sách nào mà nói chuyện này vô đụng đầu rồi vậy, ai thì ai thành tu. Có cái đám vô gì này nó đụng lầm rồi nó thức tâm, nó thế là không có gì hết. À, cãi vã rồi là thương yêu, cãi vã rồi phải xây dựng. Vì mình thấy mình trầm một hơi thở với nhau. Sống chung trong một quả địa cầu, tứ quan ngũ tạng như nhau, con chim cũng vậy mà mình cũng vậy. Lúc đó mình mới phát cái từ bi là thương yêu. Nhưng mà phải qua giai đoạn thử thách mới có cái lượng từ bi đó. Vì thấy con chim nó cũng đang sống qua địa cầu như chúng ta hết. Con bò, con chó, con gì tứ quan ngũ tạng hết. Mà người với người tứ quan ngũ tạng mà tại sao lại gây gỗ lạ vậy hả? Hơn thua cái chút xíu chuyện vô lý. Nhưng mà cái chuyện vô lý đã để cho mình thức tâm. Cái vô lý đó nó có lý. Mà mình đậm mình không thấy thôi. Cái chuyện thật là nhờ nó mới đo lường sự thanh tịnh vô chi tiên vật. Cho nên đừng sợ đụng. Tôi chỉ cho nó đụng nên như xe tăng nó không có ăn xịt mình đâu. Rồi nó mở. Lúc đó mới thấy giá trị của sự thương yêu. Thấy giá trị của lượng từ bi sẵn có của chính mình. Đừng có ôm. Và đừng có cấm đóng khung và đừng khép mình ở trong xó. Cứ dược trường ra đi, rồi nó mở, chẳng có gì hết. Việc vui cả là, không có cái gì hết. Cho nên tu của vô vi một năm, nó bằng đi tu kêu gọi làm chia rồi. Quy khủ tử tế, ba năm cũng chưa đụng đỉnh cá. Những người tu cái kia ba năm chưa đụng đỉnh cá. Thì vô ai cũng giữ trật tự, còn cái này vô nó cứ đụng rầm rầm đó. Nó đụng rồi cái nó tỉnh. Không có gì hết. Trên sau này rồi nó có cái thiền viện này bớt đụng rồi. Vô trong thanh tịnh rồi. Nha. Người nào vô trong chỗ thanh tịnh ngồi thiền để chi? Cứ đụng với điểm để chết. Cũng đụng nữa, đụng để mở. Coi sự thanh nhẹ, sự thanh tịnh của tôi, cái xuất phát lên trên không? Thừa tiếp được điểm bên trên không? Bên trên đã rút tôi chưa? Thì ra cái cõi ma quỷ bên trên nó còn phá mình ghê nữa. Sao nó đựng có thử cái chết không? Có thử mình học như Lý Nam Môi, như Đà Phật ở thế gian này có giá trị không? Khi mình bước vô cửa trời, coi nó giết mình được không? Đụng mạnh nữa. Thấy không? Cho nên may mắn như những người tu vô vi có cơ hồn, pháp luân thiền định, cơ hồn là giải tán cái cực điểm của bộ đạo, của ngũ uẩn, là làm pháp luân giải tán cái cực điểm của ngũ tạng trước khi chúng ta tiếp xúc bên trên. Mỗi đêm làm như vậy, ở bên trên đốt ta không sợ, chúng ta mới thông. Những người tu thì dùng lý, tới một ngày kia người ta đem ta đốt cho la làm nên tôi, nào giờ ở thế gian tôi làm phước không, tôi có làm gì đâu mà không đốt tôi. Vì ở trên tâm độ, ta độ cho mình chứ người ta phải thử cái tâm chất của mình, kích động nó mới tiến lên. phải đốt nó mới thăng hoa, mà đốt chút thì nó là làm. Chứ nhiều người tu làm phước kỹ lắm, nhưng mà tại sao bây giờ gia can tan rã hết, không hiểu tại sao. Mình phải trình độ chứ, độ cho nó chán đời, nó thật sự qua đạo mới đem đi. Nên nhiều người cách trời cách Phật, để thờ trời Phật kỹ quá, sau ngày nay tu bây giờ tan tầm gia can không còn nữa. Nhưng mà cái đó là thức tâm để trở về với đại gia đình, để tiến tâm và thức tâm để thương ngoài ra. Không còn sợ nữa, mới phải học mà chịu dụng. Cái thiên cao độ đúng có lý do hết, chứ không có phải làm bậy. Tại sao những người đã làm phước, chừng nào là gặp nạn chừng nấy, làm phước chừng nào là bị phản chừng nấy, nhưng mà để trên chính cái tâm nó và cho nó được tiến. Phải cho nó tan tầm nó mới tiến được. Nó mới dứt khoát, thất tình lục dục nó mới thành hoa đi ra. Chứ có người khổ người ta mới tìm đường tu. Tôi thấy chúng ta thế gian chán quá, ở đời tôi chán quá, tôi không tin ai nữa hết, tôi tin trợ Phật của tôi. Tôi bỏ hết của tôi. Có như vậy đó. Những người thành đạo là những người không còn gì hết, tôi chỉ người ly giá, các ai cái tâm họ không có dính phạm nữa. Họ mới tin vào. Cho nên cái tôn vô vi là nó rất có trật tự, nó đúng tùy theo trình độ. Thế tối nay tôi tu, tôi thanh nhẹ, tôi khoái quá này, thì mai cái đụng nó động liền. Đụng liền, nó thử liền mà. Thử để giữ cái phần thanh nó phải tin. Cứ đụng để giữ, chiếm, đụng để giữ, chiếm. Chúng ta lên trên mình thân mình chịu nổi. Bây giờ mà mình không biết cái đường lối thử thách, thì không có hầm gì đi lên hết chứ. Mà đừng nhớ là ngồi quả thử thách là tận độ của Thượng Đế. Không có bỏ rơi. Đừng có tưởng như là tôi khổ này, chi trên đạo là Thượng Đế bỏ. Không có bỏ mấy thằng đó, thương mình đó. Mấy cái cây nó giữa rừng này là đâu có ai thấy, đâu có ai lo nó. Không cây lo nó. Nó được thăng hoa, nó được tự do, nó có nhân quyền, nó càng ngày càng cao vút lên. Thấy không? Còn người thế gian cứ chặt qua chặt lại, chỉ xin chuyện này chuyện nọ, hết rồi nó lùn xuống đi. Nó lún đi, nó lụn bại đi. Thì nó bậm. Rồi mình cứ chặt qua chặt lại thì tâm nó động. Còn mình hướng thượng tâm làm gì động. Nó thanh tịnh rồi. Chặt nơi này, chặt nơi kia, chuyện này chuyện nọ, nó chặt lại thì mình bị hạ xuống. Mà làm lợi khí cho người ta chứ không có lợi cho mình. Những người đó bị mình phá là họ được thăng hoa, còn mình phá người ta là bị lún xuống. Thì sau này mình đúng cái thực bản mình mới đi về. Mỗi người cũng phải làm thời gian công cụ đó mới đi qua được. Cho nên ở gia đình nói họ thấy cặp vợ chồng đó hay quá, dễ thương quá này, chứ là khác không phải dễ thương nữa. Nên nó cũng đụng tự nhiên là gia đình nào cũng đụng nè. Còn đào mới cứ nói gì mà lâu rồi là đụng hết tội, đụng rầm rầm để tiến rồi.
Cặp nào cũng vậy à.
Thì đừng ngồi núi này trong núi nọ, thấy gia đình này thích gia đình kia, thì thật là cũng như nhau thôi. Học bài học rồi đi. Mình vô gì rõ lắm, học cái khi không là giải thoát. Những cái gì mà mình đặt ra này thì thế nào, bây giờ mình nghĩ về không, sau này nó sẽ không còn nữa, định luật thanh tự hoại diệt, thanh tự hoại diệt nó mới thanh hóa. Mà hiểu được giá trị của cái không, con người nó thanh hóa. Cái tâm nó quân bình.
Xin Thầy cho biết, Chúa Giê-xu và Phật Thích Ca có thiền không? Khác hay giống thiền vô vi?
Khác hơn chứ. Hồi xưa khác, bây giờ khác. Hồi xưa, Chúa không có sự động loạn như bây giờ. Chỉ sự tiên không có động loạn như bây giờ. Chúng ta được đi gặp một hai cái thế thảm của đời, tâm nào phát triển thì tự nhiên Ngài không cần cái sơ hồn. Ngài nhìn về cái sự cứu giúp thôi. Ngài phát triển về tâm này thì cũng có thì giờ tu nhưng mà tu thiền cái kiểu của Ngài ổn định và nhìn thấy suy xét phát triển ở đây. Ngài như vậy là không chết chắc mà Ngài đã đi tu phát triển và cứu độ. Ngài làm một việc cho tất cả mọi người. Chính Ngài thiền ngày nay chúng ta mới tìm cái con đường gì tìm là chân pháp. Ngọn cũng lại xếp càng không về với chúng ta, làm chúng ta thường khai mở khối óc. Còn cảnh để ngài nên là quý hơn. Đó là ý nguyện của mọi người phải tự nhiên luôn khó khăn, luôn 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 luô